nó ly dục nó hết. Còn bây giờ còn đang tu thì ra đụng chuyện thì mình còn sân nè, cái gì cũng còn tham. Thì bắt đầu mà nếu mà ngồi mà cứ giữ tham trong hơi thở, đừng có vọng tưởng thì coi chừng á, thấy đó không được đâu, phải luôn luôn tắt ý ra chứ không có được mình ngồi đó như vậy. Đó, hiểu như vậy thì cái con tu mới chính xác. À, vào nghĩ thiền cái thanh tướng của người đó nó còn nhận xét qua cái giới đức của họ, cái giới mà họ thấm, họ không bao giờ vi phạm, họ không bao giờ ăn phi thời đó. Rồi tới cái dễ nhận nữa là họ không có ngủ phi thời nữa. Cho nên nó những cái đó là những cái tướng của người ta thấm. Thường là người ta đi người ta hai phòng hồn mắt tay, bởi vì cái tâm người ta thường thường á, cái người mà ví dụ cái áp phá trên đường, cái tâm người ta phòng hồn người ta đi thường hay ngó xuống, người ta không có qua lại. Không có chuyện gì mà làm cho người ta liếc ngó qua lại. Nó thành ra nội thấy cái tướng của người ta biết cái người này ví dụ. Cũng có nhiều người họ cũng tập cái tướng đó, nhưng mà đời sống mà dưới luật họ ăn ngày ba bữa thì biết ông này chỉ là cái tướng giả thôi. Cũng như ví dụ như bây giờ con đến một vị sư ở bên Nam Tâm, con thấy quý vị còn ăn thịt chúng sanh thì quý vị không có thực hiện tâm từ bi rồi. Quý vị có nhiều cái lượng để cho quý vị ăn thôi, chứ thực tập tâm từ bi quý vị không có thực hiện được. Thì biết là quý vị mà chưa ly dục thì đã pháp rồi. Hà Nội cái tướng ăn thịt chúng sanh không là đã biết không ly dục đã pháp rồi. Thì bây giờ quý sư có nhặt tiền định gì cũng được hết. Không, bây giờ cái thứ hai nữa, quý sư thường hay lấy cái quạt che giữ phòng hộ mắt của mình à. Đi đâu cũng có dù, có quạt hết. Nhưng mà quý sư làm cái tướng, nhưng mà sự thật qua à, quý sư cũng có ăn nhỏ, ăn ngàn bữa, nhưng mà sáng quý sư còn uống sữa hay ăn gì đó, hay chiều uống trái cây, thì rõ ràng là quý sư chỉ diện lượng thôi, chứ quý sư không biết thật đâu. Thì như vậy là qua cái giới luật thì mình xét được quý sư này chưa đi dục gì, còn chàng sử dụng cái thế gian còn tham ăn. À, mình thấy cụ thể rõ ràng qua cái này, vô ở chừng ngày thì biết rồi, không có thật được. Cho nên khi mà con đến cái vị sư mà người ta đi dục cái ác pháp rồi, không ăn phi thời, à, sống rất đúng, mà đi á, thì luôn luôn người ta ngó xuống, người ta cũng ngó lại. Để khi người ta bước ra đường, người ta đi thì người ta ngó xuống. Mà có ngó qua lại cái điều gì, cần gì thì người ta đưa hết cho mình, người ta qua chứ không có liếc ngó được. Không có đi mà liếc ngó, liếc mẹ. Họ muốn ngó cái gì đó, họ phải xây với anh. Mình để ý là mình biết cái người đó đi được.
Nếu mà mình không có dòm lên, mình không có ngó thì có thể có gì nguy hiểm đến tới mình không?
À, mình nói vậy chứ từ đây tới dưới không phải cúi, nghĩa là đi không phải như ngựa đi cúi đầu gầm xuống vậy đi, phòng hộ kiểu gầm đầu vậy ta. Phòng hộ cũng đi ngó tới trước nè, cho nên vì vậy mà khi mình ngó trước vậy thì cái góc độ của nó đó, cái góc độ của mắt từ chỗ này mà nó ngó ra nó có một khoảng rộng vậy. Chứ không phải là gầm đầu như ngựa mà đi. Thì gầm đầu phòng hộ mà như ngựa mà đi thì thật. Nó lại sai nữa. Nó mặc dù là không có quan có lợi nhưng mà ngó xuống, nhưng mà phải ngó xuống dưới bằng chân mình, nó ngó không xa đó. Rồi nó có cái tốc độ, cái tốc độ nó bao vậy, thì nó có những sự kiện gì xảy ra mình đều dễ biết được.
Lúc đi đó thì ngó xuống xa cỡ bao nhiêu bước nữa
thì... À, nó khoảng độ chừng 2 thước hay 3 thước.
2-3 thước.
Thành ra nó có cái tốc độ xa vậy đó. Còn mình ngó xuống về cái tốc độ nó hẹp, nó gồm xuống dưới thì nó sai rồi, nó nguy hiểm. Thành ra mình phản ứng không kịp. Ví dụ bây giờ con ngó xuống nhà, con cứ đi ngó xuống nhà trăm năm, xe anh tấn đụng con không nghe. Còn con ngó chừng khoảng độ 3 thước nữa. Nó đến là con tránh vươn về rồi. Nó ở ngoài kia chứ nó chưa tới 3 thước đâu. Nhưng mà vì con ngó 3 thước con đã thấy nó ở ngoài kia rồi. Cho nên con tránh vô đây cái xe nó đi thôi. Nó phản xạ bằng cái trí tuệ, mà bằng cái trí tuệ thì nó mình phòng hộ mắt của mình, nhưng mà không để cho nó duyên các cái pháp khác. Nhưng mà nó vừa là bảo vệ cho mình trên cái đường đi của mình tai nạn cũng được nữa. Thôi mình thấy ví dụ như có một bầy trâu, con bầy bò đó, nó cách ra mình lỡ cho nó tới 3-4 thước nó tới mình rồi thì mình sẽ tránh kịp. Cho nên gì mình tránh trước. Một cái người điên nó đang ở cách xa kia 5-10 thước thì ở đây á, mình đã thấy nó đã có dáng của nó rồi thì mình tránh đi, chứ để nó điên nó tới nên nó chụp nó cắn mình sao? Hoặc đánh mình sao? Do đó mình tránh trước. Tất cả những cái này đều là phòng hộ. Nhưng mình nói xa vậy, nhưng mà luôn luôn con biết như thế nào, luôn luôn nhắc mắt phải thấy hơi thở. Chứ mình đi chứ còn mình gầm đầu giống như mình nhắc nó không nghĩa lý gì hết. Mà mình nhìn như vậy vừa bảo vệ mà vừa nhắc cái tâm, cái mắt của mình nó gom vô. Nghĩa là nó gom vô, nó thấy hơi thở. Cho nên tuy rằng mình nhìn như vậy chứ luôn luôn lúc nào nó cũng cảnh giác là con mắt của mình nó để ý cái hơi thở của mình thôi. Nhưng mà lúc nào thì con nhớ rằng lúc nào tu theo đạo Phật thì không phải là gồm con mắt biết hơi thở không đâu, mà nó luôn luôn nó ở trong cái chánh niệm của nó, tỉnh giác ở trong hơi thở đó chứ nó ở trong cái chánh niệm. Cho nên mỗi một cái tà niệm nào, cái pháp mà ác nào đã vừa đến nó là nó phản ứng liền. Cho nên nó có cái chánh tỉnh giác mà nó chánh niệm nó kẹp theo cái chánh niệm của nó luôn luôn, cho nên nó không có để tà niệm kia vô, nó không xảy ra cái tai họa, xảy ra cái khổ đau. Cho nên nó phòng hộ, mà nó phòng hộ ở trong cái chánh niệm, nó tỉnh giác mà nó ở trong cái chánh niệm thì vậy mình phòng hộ được mắt của nó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình đang phòng hộ như vậy, có một người phụ nữ đi ngang đẹp thì bắt đầu nó nhắc biết đừng có nhìn phụ nữ là một người sẽ lôi cuốn mình trong cái không tốt, cái sinh ra dục, là do đó mình nhắc nó vậy thì mình đi qua mình không lưu ý được phụ nữ, chứ không nó lén nó liếc nó di tế. Cho nên vì vậy mà tất cả sự tu tập mình phải thiện xảo lắm, nhưng mà thiện xảo một thời gian nó quen rồi, nó thành thói quen thôi, rồi nó dễ. Mới đầu thì thấy nó lộng cộng, nó khó, nó đủ thứ chuyện hết, nhưng mà tập rồi nó thành thói quen, cái đi vào cái nề nếp được rồi mình thấy cái người đi sử của mình rất dễ thoát. Tại con nghe như thế này nè, bởi vì khi một người muốn nhập tứ thiền á thì họ tâm thanh tịnh, tức là cái tâm ly dục đéo pháp, tức là tâm nó lìa tham sân si hết rồi, cái tâm nó thanh tịnh hoàn toàn, nó không tham sân si, cái năng lực tâm nó vĩ đại lắm. Cho nên khi mà con nhập được cái tứ thiền là không phải con tập nước thở, hoặc là con tưởng thở bằng lỗ chân lông, hoặc bằng ở trên óc con, hoặc bằng ở nơi bằng lỗ chân lông, bằng da con, hoặc bằng bất cứ nơi đâu, con không có được tưởng, mà con chỉ có ra lệnh thôi, cái pháp nguyên lý pháp ý con ra lệnh thôi. Khi tâm con thanh tịnh, con mới cái tâm mà thanh tịnh rồi thì cái năng lực của nó sẽ làm cho cái thân con nó tỉnh chỉ cái hơi thở, nó nhập tứ thiền. Cho nên khi mà con ra lệnh hơi thở phải tỉnh chỉ ngưng, hoặc là thọ, mà xả các cái thọ, xả các cảm thọ như thọ lạc thọ khổ mình xả đi, mà con ra lệnh như vậy thì tự động cái thân của con nó theo cái lệnh của tâm, nó xả cái hơi thở, nó xả các cảm thọ. Cho nên do đó này con bất động, hoàn toàn bất động. Vì vậy mà khi mà con phục hồi lại nó thì cũng do cái tâm đó nó bảo hơi thở phải thở trở lại, thì nó cũng ra lệnh như vậy thì cái hơi thở nó trở lại. Chứ bây giờ con tập nín thở tới chừng đó con thở trở lại, con không biết làm sao là thở lại, nó mới chết được, con hiểu không? Cho nên ở đây người ta đi vô người ta có cái pháp vô, mà đi ra người ta có cái pháp ra. Như vậy gọi là dục như ý túc, nghĩa là mình muốn thở là nó thở, mà mình muốn không là nó không thở, con hiểu tướng ý túc chưa? Đó là cái pháp mà chúng ta để thực hiện tướng ý túc. Do vì vậy mà cái tâm ly dục đéo pháp thì chúng ta mới thực hiện được tướng ý túc. Tâm chưa ly dục đéo pháp thì không thực hiện được tướng ý túc. Cho nên nó nghe thì nó khó, nhưng mà sự thật ra tâm mà ly dục đéo pháp thì nó dễ, nó không còn khó nữa. Còn bây giờ đó, con muốn nhập tứ thiền là có đó. Con bây giờ con cứ ra lệnh nó bảo hoài, nó cũng trì, nó không có, mà con quyết định con làm giữ đợi nó, con ám thị giữ đợi nó, thì nó sẽ tỉnh chỉ bằng cái tưởng rồi. Nó không thật đâu. Cái tâm nó còn tham sân si thì nó không tỉnh chỉ được đâu. Nó không làm sao mà nó ăn như
hồi nãy
con
nghe thầy nói là chưa đi dục đi pháp mà mình định đó thì cái định đó là tưởng. Như con nhớ trường hợp cách này cỡ ít năm đó, lúc mà con có tập được nhiều đó, tập kinh hành hay ngồi thiền đó, thì rõ ràng lúc đó là dục với ác pháp còn nhiều dữ lắm. Nhưng mà sau mỗi lần ngồi thiền một tiếng đồng hồ đó thì thấy tâm nó an lạc, thấy trí tuệ mình sáng suốt hơn, thấy có từ bi nhiều hơn. Thì nếu mà gọi cái đó là tưởng thì cũng được, nhưng mà nó cũng tốt vậy thầy, tức là nó cũng giúp ích cho mình thấy vấn đề rõ hơn, mình từ bi hơn, rồi mình cái vấn đề mình làm khổ mình khổ người nó cũng ít hơn nữa, thì nó cho với đi dược lý ác pháp mà thật nghĩa là thắng tập như gió ốc á thì nó không bằng, chứ gần nó vẫn tốt phải không thầy?
Tốt, nhưng mà điều kiện nó chỉ dẫn mình đi vào một cái thứ hai. Bây giờ thì nó phát triển được cái tưởng tuệ, Cái tưởng tệ nó cũng làm cho mình trước các pháp mình cũng ngăn được, mình cũng thấy cái tâm mình nó cũng thanh thản, nó an lạc, nó xả được. Nhưng mà nó bằng tưởng, nó không thật rồi. Cho nên một cái thì mình lấy cái hình bóng mà để mình thực hiện sự giải thoát. Cho nên cái hình bóng đó nó sẽ đến cái mức độ của nó sẽ hoàn toàn nó không thật. Bởi vì mình còn những cái duy tế, mà cái duy tế nó cái kèm bóng không còn giải quyết được. Nó giải quyết cho con được cái phần thô bằng tưởng tệ. Cho nên con thấy những cái người mà dùng cái tưởng, họ tưởng rất hay quá. Họ lý luận bằng tưởng mình không cãi được đâu. Nó đâu phải bởi vì cái thế giới siêu hình, nó tức là thế giới tưởng đó, nó tuyệt vời, nó có ngủ không lẫn chứ đâu hết đâu. Cho nên nó không thua ai đâu, nó cũng có cái trí tuệ tưởng của nó cũng kinh lắm ạ. Cho nên các tổ con thấy như Long Thọ ổng luận cái Trung Quán Luận này, nó thật sự ra trí tuệ tưởng thật siêu lắm, chứ không phải là coi như là nó muốn hơn thật ra chứ đâu phải đùa đó. Cho nên con thấy nó có ích lợi thật sự, nhưng mà cái số giáo của nó để mà diệt lậu hoặc không được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật thấy cuối cùng của nó không diệt được cái mầm tái sanh luân hồi. Cho nên nó không giải quyết được cái con đường giải thoát là hoàn toàn. Con thấy bây giờ nó nhập vào cái phi tưởng xứ định đó. Nó nhập vào cái định đó rồi, con thấy nó ngồi 2-3 ngày nó vẫn bất động đó. Chứ không phải mà chứ không phải là ít đâu. Nó cũng người ta thấy nó cũng ghê gớm lắm á. Nhưng mà có cái điều kiện là nó không có giải quyết được cái 4 cái đau khổ của con. Nó có giảm vô 4 cái định đó, nó có giảm. Con thấy các thiền sư Đông Độ họ có giảm tham sân si chứ không giảm đâu. Nhưng mà hoàn toàn được phát triển được. Mà con đường đó thì không làm sao sạch được. Nó giảm chứ nó không sạch. Cho nên con tu con thấy bây giờ con thấy nó có khác từ trí tuệ. Cái trí tuệ đó là trí tuệ tưởng. Cho nên vì vậy đó con tưởng ra nhiều lắm. Con tưởng ra rất nhiều. Cho nên thầy nói như thế này nè. Con thấy cái Phật tánh nó cũng do cái tưởng tuệ người ta mà tưởng ra Phật tánh. Người ta lấy cái tánh biết, tánh thấy, tánh nghe của mình để làm Phật tánh như vậy. Đó là cái tưởng của mình. Đó, cho nên vì vậy đó mà trong khi người ta hỏi một cái công án, cái câu công án thôi, mà mình giải được cái câu công án, tức là mình đáp người ta, người ta vừa hỏi mình đáp chứ mình không có được suy nghĩ. Thì suy nghĩ nó là ý thức rồi. Do vì vậy đó mà người ta thấy rằng nó quá hay, quá thâm sâu. Làm sao mà người ta vừa hỏi nó mình đáp cái đúng cái nghĩa. Mà hai cái thì cái câu trả lời với câu hỏi nó không ăn khớp với nhau, mà tại sao người ta hiểu nó đúng. Ví dụ như hỏi thật là gì, thì vị thiền sư nó ba cân ra, thì mình thấy cân ba cân ra dưới Phật đâu có nhầm nho chỗ nào. Nó đâu có nghĩa mà giải ra thì nó đâu có khác nhau sao quá. Nhưng mà nó đúng nghĩa đó con. Nghĩa là hỏi Phật là gì thì các thiền sư nó mới tánh thấy, tánh nghe, tánh biết là Phật cái gì, là Phật tánh của mình gì. Vậy thì bây giờ cái ông thiền sư này ông đang cân gai ông bán, phải không? Đang cân gai bán mà người ta hỏi Phật thì ba cân gai chứ cái gì. Thì cái tánh thấy tôi đang cân gai đấy, thì tôi nói Phật chứ tôi nói cái khác sao được. Con hiểu không? Bây giờ thầy nói như này, có người hỏi con là Phật là gì, hay con thầy nhìn thầy con nói thầy thân lạ, thì có đúng không? Bây giờ tánh thấy của con thấy thầy mà ngay hiện tại đó, con có suy tư cái gì nữa không? Rồi bây giờ bắt đầu bây giờ con đang nhìn cái máy này mà thầy hỏi Phật là gì, con nói cái máy này đúng không? Tại vì cái tánh thấy con đang thấy cái máy chứ, thì con nói trong cái tánh của con chứ con có suy nghĩ đâu. Còn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó, con nhìn cái máy mà thầy hỏi Phật là gì, thì con mới ngó quanh ngó bước, con mới nói cái cây ngoài kia, thì nghe nó cũng đúng chứ, nhưng mà thầy nói thằng ăn trộm. Bởi vì con ngó quanh ngó bước là tức là có tìm kiếm để mà trả lời. Đó là cái thứ hai. Bây giờ đó con lại nhìn đây, mà ở ngoài kia có cái cây ngoài kia, mà con nói cái cây thì thầy thấy con mắt con nhìn ở chỗ này mà con không nói cái máy. Hoặc là con nhìn ở cái tấm vách mà con không nói cái vách, mà con lại nói cái cây kia, thầy nói con ăn trộm. Chỉ là con trước học để mà nói thôi, phải không? Còn bây giờ con hỏi thầy Phật là gì, thì nhìn cái vách thì nó cái vách, đúng không? Bởi vì tánh thấy thầy thấy cái vách ngay liền hiện tại nữa. Cho nên thật sự ra con thấy có lợi ích gì đâu, chỉ là một cái những cái ngôn ngữ để mà làm cho người ta khó hiểu, để làm cho người ta bật cái lối suy tư cái gì. Nhưng mà cuối cùng rồi thầy trả lời có sai không? Thầy trả lời trong cái tánh thấy tánh nghe, cũng như bây giờ con hỏi Phật là gì, thầy vừa nghe con chim kêu rồi kia, con cũng nghe tiếng chim kêu rồi kia. Con hỏi thầy nói tiếng chim kêu thật là gì, tiếng chim kêu. Thì lúc bây giờ con nói thầy sai đâu được, tại vì tánh nghe thầy đang nghe con chim kêu là tánh nghe là Phật chứ đâu phải thầy nói con chim kêu là thật. Thì có một câu chuyện hai thầy trò của Bách Trượng, là ngày Hoàng Bá đi với Bách Trượng, thì khi Bách Trượng mới thấy có một bầy cò bay qua ở trên trời, nó bầy cò rồi. thì bá trưởng mới nói bay qua rồi. Thì ông Tánh nắm cái đuôi nhéo, bay đâu? Tức là bá trưởng nói thật, hoàng bá nói thật. Cho nên bá trưởng mới nắm cái đuôi ông nhéo, ông là đau đau quá, ôi. Thì bá trưởng nói đó, chỗ đó đó, phải không? Cái chỗ mà đau đó đó là Phật Tánh ở chỗ đó đó, chứ không phải là bay cò bay qua. Chứ phải chi đó, thí dụ như bá trưởng nó bay cò bay qua thì ông trong lúc đó ông đang chặt cây trà chứ gì, hai người mới đi hái trà gì, thì ông mới nói cây trà thì nó đúng rồi. Thì ông nói, ông mới nhìn lên, ông thấy bầy cò bay qua, ông nhìn lên tức là ông phân biệt rồi, ông nói bầy cò bay qua. Thì bá trưởng ông tức, ông đâu có nhận ra Phật Tánh, nó lùi kéo lùi, ông đau quá ông la. Thì ông nói Phật Tánh ở đó đó. Con hiểu chỗ cái công án, những công án như vậy. Cho nên nói là trong cái hiện tại Tánh thấy Tánh nghe mà. Mình thấy mình nghe cái chỗ nào người ta hỏi cái gì đó, thấy nghe chỗ đó mình cứ trả lời. Đừng có trả lời hoài cái Tánh thấy Tánh nghe của mình. Thì có suy nghĩ gì đâu. Tuy nhiên bây giờ hỏi Phật là gì mà thầy thấy cái bàn, thì nói cái bàn. Thầy thấy đâu thì nói đó, vì có đó là đúng rồi. Cho nên khi mà xét ra cho đúng thì con thấy công án đâu có cái gì đâu, khó đâu, tại người ta không hiểu thôi. Chứ hiểu rồi thì ngộ, Phật Tánh dễ quá, đâu còn gì đâu khó nữa. Mà rốt cuộc rồi con suy nghĩ mà khi mà nhận ra Phật Tánh mình có hết tham si không? Hay hoặc bây giờ mình phải tu nè. Cho nên ở trong đó bây giờ mất chúng ta tu, mà tu là ức chế, chứ đâu phải tu xả. Ức chế thì con xin rơi vào định tưởng thì nó có giảm cho chúng ta tham sân si chứ, cũng như con nói hồi nãy. Phải không? Nó loại cái tưởng, rồi bây giờ cái tưởng nó mới phát triển được, bây giờ chúng ta mới lượn lượn đông lượn đây, nó nói cái nào cũng nghe hay hết. Cho nên thiền các vị thiền sinh thiền sư đều là lý luận mà thôi. Có không? Thầy nói có không? Có. Cho nên cuối cùng thì có ông nào mà làm chủ sinh tử?
Anh Dương thì rất hay.
Hơi dần rất hay vậy. Bởi vì tưởng mà con hát. Đó, còn bây giờ chúng ta thật nè, bây giờ chúng ta phát triển thật sự trí tuệ, chúng ta phát triển là trí tuệ tâm minh, nó diệt lậu tận, diệt lậu tận minh, nó diệt học lậu tận của chúng ta, chấm dứt tái sanh luân hồi. Tức là cái nguồn gốc mà tham sân si của chúng ta, cái nghiệp lực đó nó sẽ quét hết, không còn nữa, nó diệt hết, nên chúng ta chấm dứt sanh tử được. Giờ còn hỏi gì nữa không?
Bữa nay con hát rồi đó.
Không phải đâu con, cái nghĩ thiền sau khi mà chờ cho con ly dục giải thoát rồi, cái tâm mà ly dục giải thoát rồi thì con mới ra lệnh như thế này nè, tầm tứ phải tịnh chỉ ngưng, hay hoặc là diệt tầm tứ, con ra lệnh như vậy thì tầm tứ nó tịnh chỉ. Mà tầm tứ là tức là ý thức của con, cái ý thức ý căn của con đó. Cái tầm tứ nó thuộc về ý thức, bởi vì con suy nghĩ cái điều gì đó nó là cái ý của con, không? Con tác ý trong cái điều gì đó là cái ý của con, mà con bảo nó tịnh chỉ, nó diệt tầm tứ đi, bởi vì nghĩ thì nó diệt mà, diệt là tức là nó không có cái ý thức của con, nó không còn hoạt động được nữa. Mà trong ý thức thì nó có sáu cái thức, chứ nó trong ý thức là một ở trong sáu cái thức, đây cái nhãn thức, nghĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, con hiểu không? Nó sáu cái thức, mà khi mà cái ý thức này nó bị ngưng thì năm cái thức kia nó đều ngưng theo hết. Cái này nó ngưng hoạt động thì nó năm cái này nó ngưng theo hết. Bây giờ trong thân của chúng ta nó có sáu cái thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Mà cái ý thức chúng ta là nhĩ thiền, nó chỉ nhắm vào cái ý thức mà nó diệt. Cho nên vì vậy mà nó diệt luôn cả sáu cái thức của nó luôn, chứ không phải là diệt trong cái ý thức đâu. Nó diệt tầm tứ, tức là nó diệt luôn sáu cái thức của nó. Con lỗ tai nè, con mắt này, tất cả mọi cái mà con hô, con ra lệnh nó, cái nó ngưng rồi, con mắt con bây giờ nó mở, nó không thấy, nó không hoạt động mà nó đâu có thấy. Lỗ tai con giờ không nghe, trời xét không nghe, cho nên con nghe Đức Phật nhập cái định mà trời xét không nghe. Đó là nhập nhị thiền, chứ không phải tứ thiền đâu, tứ thiền còn siêu nữa. Con thấy không, từ cái sơ thiền thấy không, tầm tứ con hẳn hoài đàng hoàng, mà luôn lúc nào nó cũng sống trong thiền, nó không có để ác pháp, cho nên tâm con nó hoàn toàn nó bất động rồi. Mà bước vào cái nhị thiền là kể như là trời xét không nghe rồi. Ngoại đạo làm sao mà bằng được, 500 cỗ xe bò đi ngang đâu có bằng mà tiếng sét của trời, phải không? Vậy mà không giật mình, bởi vì nó diệt rồi nó đâu còn nghe. Con thấy tất cả trong bốn thiền của Phật thì chỉ có cái nhị thiền là nó diệt thôi, chứ còn cái tam thiền là nó ly hỷ thôi, còn tứ thiền nó mới xả thôi, chứ nó chưa có diệt cái gì hết. Cho đến cái lậu tận minh nó mới diệt cái lậu hoặc, chứ đồng nó không có diệt. Thấy chưa, mà cái nghĩ thì nó diệt, nó giữ nó, nó diệt cái ý thức để hoàn toàn nó, để cho nó ly hết cái tưởng thức, nó thả hết cái bóng của nó ra, là nó nhờ cái diệt cái ý thức, cho nên nó mới tới tam thiền, nó mới tỉnh chỉ được ngay là kinh lắm chứ anh đâu. Cho nên bây giờ bây giờ mấy con không có nói, mấy con đừng có rớ tới được cái bánh, mà cái bánh nhị thiền các con bây giờ nghĩa là con người mà chúng ta chưa có ly dục giải pháp, đâu có nếm được cái mùi vị nó đâu, không có nếm được cái mùi vị nó, không có vô được chút nào đâu. Mà hãy vô được là tại vì tưởng thôi, chứ còn không có vô được. Cho nên thí dụ như bây giờ tâm con nó hết phóng dật rồi, nó quay vô rồi thì nó là bất động tâm rồi, thì cái nhị thiền nó thì con sẽ nhận được. Mà cái tâm con nó chưa có quay vô mà con còn tham, còn sân, còn buồn khổ, thì cái nhị thiền kể như là cái bánh đó là cái bánh để đó chứ các con ăn không được đâu. Không có người nào mà ăn được cái mùi vị đó, không biết cái mùi vị đó. Con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà con nghe trong băng này có nhiều người nói nhập nhị thiền, tam thiền, người thấy muốn giáo tứ thiền, họ đều nói tưởng. Điều mà thầy không nói ra sợ nó họ buồn. Thầy không em nói. Bởi vì cái tưởng của người ta nếu mà nói ra nó trái ý, người ta sẽ không, bởi vì ta thấm ở trong cái tưởng là mình nói là cái người ta chấp này. Cái ngã người ta lớn. Bây giờ thầy nói thật sự thiền sư tâm độ là những người đó đều là cái ngã lớn. Chứ không phải không. Cho nên không có được quyền nói họ. Nói họ chấp là gì. À, con thấy chưa? Bây giờ mình con cứ lo đi, con về đây con nhận họ bắt quan trai là con giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh, con lo tập ly dục giải nó, con lo ngăn ác việc ác, con có bao nhiêu đó tối ngày làm tâm con nó phóng ra, con kêu nó quy vô định vô thân, định vô nơi thở, cứ biết cái gì con định được cái sơ thiền đi, rồi một cái thiền thì sao nó sẽ nói chuyện. Thầy nói bây giờ mấy con tu ngay cái này đi, chừng nào được cái này rồi hãy nói chuyện cái gì. Thầy sẵn sàng mà thầy nói khi mà các con tu được cái sơ thiền rồi thầy sẵn sàng thầy giúp. Mà các con biết khi nào mà con muốn nhập được cái sơ thiền con phải độc cư 100%, nghĩa là con phải sống một mình, không lao động, không làm một cái gì hết. Tối ngày con sống con chỉ có giữ cái tâm của mình quét cho sạch tham trên thiên hạ hết. Thì lúc bây giờ chỉ có độc cư 100% mới là quét. Chứ còn mình ví dụ mình độc cư 5-10 ngày rồi bắt đầu mình chí duyên thì nó nghĩa là suốt ngày sống một mình, cho nên thầy viết hết mình nhất độc cư là mình ở một mình, độc bộ độc hành nghĩa là một đường mình đi, độc bộ là bộ đây có nghĩa là cái đường, hành là đi, nghĩa là mình phải ở một mình đi một đường chứ không có đi chung với đường ai được hết, mà phải đi một mình chứ không có được đi ai nữa. À, bây giờ con sống chung mọi người đông nay mà con vẫn độc cư độc bộ độc hành, nếu mà con nói chuyện với họ thì con không độc cư được. À, mà con đi người ta cũng đi kinh hành, con cũng đi kinh hành, mà con chú ý trên bước đi của con thì con độc bộ, chứ con mà lưu ý người ta đi người đó đi về cặp rồi thì như vậy là con không cặp rồi, mà con lưu ý người ta đi cặp tức là con không độc hành nữa rồi, con đi có hai người rồi. Thấy nha, bây giờ mình ngồi tu đây mà thấy người đó họ làm gì đó mình thấy mà sai thì đó là mình không có độc hành rồi, mình đã tâm thành rồi.
Mình biết có bóng dáng đi ngang qua được.
Mình biết có bóng dáng đi, nhưng mà mình không lưu ý để họ đi làm gì làm mình cả biết. Mình biết, tức là mình vẫn thấy bóng dáng người này kia người ta làm mình biết, nhưng mà không cần người ta biết làm sai, mình biết người ta tu được không được mình cần, mà mình chỉ biết thôi. Nhưng mà đó mình phải sống chung như vậy mới thấy được cái độc cư độc bộ. Còn bây giờ mình vô trong rừng núi thì thấy mình không phải độc cư đâu. Mà cũng không phải độc bộ độc hành đâu. À, cái đó mình nó coi như là mình ức chế mình rồi. Sai rồi. Cho nên có nhiều người hiểu lầm á, là mình phải tìm cái tịnh mình tu cho nó xong rồi mình mới dám ra cảnh động thì cái đó sai. Phải từ ở trong cảnh động mà tu để thả cho rồi bắt đầu nó từ tâm mình nó ở trong cảnh động mà vô định. Cho nên suốt cuộc đời mà tu hành mà các đệ tử của Phật cũng như Phật là luôn luôn phải đi khất thực. Luôn luôn phải đi khất thực là phải tiếp duyên hoài chứ làm sao mà nói là mình sống ở trong tháp đóng cửa không biết ai. Vậy mà độc cư chứ. Đi xin an đi chứ mà luôn phòng ngộ, cho nên không có nói chuyện làm bạn, ai nói thì trả lời được đi chứ không có lý luận. À, cho nên vì vậy mà sống giữa mọi người mà độc cư. Mà sống giữa mọi người mà độc bộ, đi của mình không có đi chung ai hết. Sống giữa mọi người mà không có đồng hành. Khó đó. Vậy mình mới đi vào được cái đường đi dịch. Đúng vậy, không có nổi.
Không có
nổi.
Như vậy rồi mình phải làm
mình tập, nó có 3 giai đoạn độc cư. Mình độc cư, mình tập dần dần bởi vì cái giáo pháp của Phật dạy mình họ bác quan trai đó, là cái thức dạy mình độc cư đó. Rồi trong khi mà độc cư trong cái họ bác quan trai trong một ngày 12 tiếng đồng hồ thôi, 24 tiếng đồng hồ đó, thì mình vừa tập đọc bộ mà vừa đọc đọc hành, mà chỉ có tập một ngày thôi chứ không có cho nhiều. Rồi mình tập dần lên 2 ngày, rồi 3 ngày, 4 ngày, rồi tuần lễ, để mình thấy được, mình thấy thích thú thì mình tiếp dần dần dần. Chứ còn như bác sĩ Trí vô cái ép vô cái độc cư viết ở trong thất chừng tuần lễ rồi ổng ngán quá trời trời đất ơi, nó vừa khổ cho được nó cô đơn đó. Cũng như con về thế này ha, không con về thế này đó, thì lúc bây giờ thầy biết rằng thầy phải luôn luôn lúc nào cũng giảng thiết cho con vậy đó, làm cho con nó có cái sự thích tấn con thấy nó. Chứ mà thầy bỏ con tuần lễ mà con thấm mình con không biết con chết buồn chết đó, vậy không nổi đâu. Cho nên bác sĩ Trí vô đây cái thầy ổng này nói lớn thì để cho ổng có, bởi vì ai cũng nghĩ độc cư đâu có dễ, đâu có khó đâu, dễ mà vô cho độc cư tuần lễ là thấy nha, ai có mặt liền á.
Sau một thầy mà thầy không có gặp thầy là chết chết nữa.
Nghĩa là ví dụ như con từ bây giờ con gặp thầy rồi, con ra tu thứ hai con gặp thầy nữa, con thấy nó an ổn lắm. Mà gặp thầy thì nó tốt chứ đâu có xấu, phải không? À, nhưng mà tái lại thầy để cho con không có gặp thầy không gì hết á, trong tuần lễ bắt buộc con phải đi ra con nói chuyện mấy người kia là con xấu hết, bởi vì họ nói tầm bậy tầm bạ đó, bắt đầu lôi con đi ra chết rồi, nói xấu. Còn bây giờ thầy huấn luyện cho con thì tập dần dần con vậy ha. Cũng như bây giờ bên nữ các con khi cần tí gì các con hỏi cô Út đi, cứ hỏi cô Út, cô thì giúp cho các con thấy mình cũng độc cư, nhưng mà mình độc cư trong cái sự hướng dẫn của người, thành ra nó sẽ nó thích tấn cho mình, nó thích tu. Còn nếu mà mình cứ ngồi không, mình không cần hỏi ai hết, mình vô thất mình ngồi đắp cửa mình tu điếu từng lễ cho mình cứ nhảy ra đó, như vậy đó. Thì à, ví dụ như bây giờ con hỏi cô Út ha, cô không giữ cái ý cứ hỏi, tức là mình hỏi tức là nó giúp cho mình khi mà bị cô Út la sao không giữ cái ý mà tu tập. Thì lúc bây giờ đó do cái mình hỏi vậy, cái mình về mình biết, mình nhớ, mình về mình sẽ cố gắng giữ ý được cho con dạy cái gì. Thì tức là do đó cô Út nhắc mình rồi đó. Còn thầy thì thật sự là thầy giải thích cho các con hiểu cho thâm sâu à. Và từ đó lần lượt các con tập dần. Do đó thầy nói lên. Chứ thầy không có như cố thì cũng ngay liền mấy con phải giữ cái tập, đừng có giật liền. Thầy cổ thí dụ với mấy con mà gặp cố thì mấy con phải lấy áp pháp ngay liền, mà đương đầu liền mà tả tâm mà. Thì các con mới vào tu được. Đúng rồi. Cho nên ráng mấy con ráng, mà khi nào mà cứ về này tập dần dần xa quá chứ phải gần đó. Thì con nói chung bây giờ ví dụ như con thì con ở dưới trong đất nha, chứ đâu bằng Vũ con ở bên Mỹ, là nó ở bên Mỹ mà nó về bên Mỹ tu nó ghê không xa, coi như là cả nửa trái đất chứ con, chứ đâu có ít phải không. Còn con ở dưới đó lên đây thì đâu có xa, có 100 mấy cây số chứ gì con, 150-200 cây số gì chứ gì, 200 cây số đâu có xa, còn nó tới nửa trái đất rồi. Cho nên vì vậy mà thầy giảng các con nhớ kỹ những cái lời thầy dạy, sau khi về các con mở lại các con nghe cái kỹ lưỡng các bạn nghe hay đó, rồi các con tu sẽ có kết quả. Rồi có cái gì thì các con bây giờ mình coi như là mình liên lạc ở thông tin thì bây giờ nó cũng dễ, thành ra cái con đường tu mình hiện giờ thì nó dễ, không khó đâu, cứ miễn là cố gắng tu thôi. Nhất là mấy có con còn ở trong gia đình, các con tu cả tâm thì nó chín chắn lắm, càng ngày nó càng nâng cao cái trình độ đạo đức của mình lên. Rồi cái bộ sách đạo đức của thầy ra là giúp cho các con có cái hiểu biết về đạo đức sâu sắc nữa. Thầy chỉ nghĩ thầy lo sức khỏe của thầy thôi, không biết nó có đủ để mà thầy hoàn thành không, chứ còn thầy cố gắng thầy phục hồi không. Thầy thấy chỉ vì thầy biết như thế này nè, biết cơ thể của mình rõ. Thứ nhất á, nó cụ thể lắm, một khi một cái người già mà nó còn ăn được thì cái sức khỏe nó còn, mà cái người già mà thấy nó ăn dần dần nó kém xuống á, thì nó cũng mạnh khỏe, nó không có đau á, mà ăn cứ lần ít dần dần thì biết là cơ thể nó suy rồi. Nó không có tiếp thu được cái bên ngoài vô nó thì nó phải sức khỏe nó phải xuống thôi. Ví dụ như tháng này thầy ăn 2 chén cơm đi, mà tháng sau thầy ăn có 1.5 chén thầy biết ăn thêm nó không muốn ăn nữa. Dù là có đồ ăn ngon gì nó cũng không ăn hết, là nó chỉ ăn cái đó thôi, nó không ăn nữa. mà thì biết là cái sức khỏe mình nó không cần tiếp thu thêm nữa rồi, thì như vậy là nó càng tỏi rồi cái gì. Còn nó ăn nhiều tăng lên đó là cái sức khỏe mình nó, tức là những cái tế bào trong người mình nó đang mạnh rồi, cho nên nó ăn mới tiếp nhận ra được nhiều, nó ăn thôi. Còn giờ nó không tiếp nhận được nhiều thì biết sức khỏe như vậy, thầy chỉ còn bây giờ chỉ ăn ít rồi mà chỉ còn có dùng cái sức thiền định để mà phục hồi cho nó kéo dài ra đi thôi, chứ còn gì ăn nữa thì không được mà. Bởi vì nó già, nó chi yếu, những cái tế bào này nó già, nó chi yếu, nó đâu có còn trẻ, nó ăn nhiều được nữa. Nó đâu có tiếp thu những cái chất ở ngoài được nhiều nữa. Vì vậy mà nó đâu có muốn ăn nhiều nữa. Do đó bây giờ chỉ còn cái sức thiền định mà phục hồi nữa. À, cho đến khi mà hoàn toàn tuổi nó già quá, càng tuổi quá, nó không còn phục hồi nữa thì mình phải bỏ. À, cho nên thầy cố gắng để phục hồi để mà thầy viết cái bộ sách này. À, thầy nghĩ là thầy viết bộ sách rồi là thầy thấy là thầy đã xong cái nhiệm vụ đối với mọi người ở trên hành tinh rồi. Bởi vì cái đạo đức bây giờ chưa có mà thầy đã viết có là giúp cho mọi người trên hành tinh chứ sao? Để người ta sống, người ta không làm khổ mình, của người gì? Thì như vậy là thầy thấy thầy mãn nguyện đời tu hành của thầy giúp con người được vậy. Thầy mãn nguyện.
Vậy thì theo thầy
dự định
sẽ bao lâu nữa thì thầy sẽ xong
cái bộ sách? À, bây giờ tất cả những cái chương trình, những cái dàn bài của những cái bài ở trong cái giáo án đó, thì cái đạo đức đó thầy đã sẵn xong cái dàn bài đó, là bây giờ chỉ còn ngồi lại để mà viết thành chi tiết của nó. Ví dụ như bây giờ thầy nói về một cái đạo đức lòng hiếu sinh của con người. Hiếu sinh tức là chúng ta hiếu cái sự sống, thương yêu cái sự sống của cái môi trường sống của chúng ta, từ cây cỏ đến mọi loài vật. Đó là cái dàn bài thầy có thể thầy đưa ra cái dàn bài cái đại khái như vậy. Thì bắt đầu thì vào cái gì thầy đã làm cái dàn bài đó rồi. Bây giờ bắt đầu vào cái gì, nhập đề thì phải viết cái gì trước. À, rồi cái thân bài của nó phải viết cái gì, rồi kết luận nó phải viết cái gì. Thì như vậy là cái bài mà cái đạo đức lòng hiếu sinh của con người thì như thế nào. Khi mà thầy viết cái bài này rồi thì các con sẽ, thầy nói là cái số người ở trên hành tinh này nó sẽ ăn chay con người. Nó sẽ nghĩ rằng tất cả những sự sống mình sống mà mình nở làm chết cái sự khác để cho mình sống thì ích kỷ quá. Thầy sẽ nói đến mức độ mà thầy viết như thế nào mà người ta đọc đến người ta cảm động, người ta xúc động trước cái lòng thương yêu của mình đối với cái sự sống của hành tinh. Mà chỉ có cái hành tinh này nó mới có sự sống, mà tại sao chúng ta không thương yêu sự sống đó? Thầy sẽ gửi lên tất cả những cái mà
thì viết như vậy đó, thì phải suy nghĩ đó, như vậy cái tâm nó động dữ không thầy?
Thật, coi như là thầy phải làm việc mà còn phải quan sát bằng cái trí tâm minh của mình nữa. Ví dụ như bây giờ con có một cái tâm gì đó mà thầy cần phải viết cho một cái người đó họ sống một cái ác mát. Bây giờ thầy muốn biết cái người mà họ cầm dao họ giết sâu họ nhớ cái tâm của họ như thế nào để cho nó rõ ràng, thầy phải quan sát ngay những người đó nữa. Mà thầy đâu có sống gần họ, mà ở đây thầy phải quan sát họ thì con đủ biết là phải sử dụng cái mức độ nào, chứ đừng nói xong cái trí. Thành ra mình phải nói cho thật, nói cho thật đúng với tâm trạng đó để mình lôi họ đi vào cái đạo đức. Chứ nếu mình không biết đó, mình nói thật cho người ta đọc người ta thấy không
họ
thôi,
không nhầm
là họ. Để giáo dục họ phải đúng cái tâm trạng của họ, cái tâm của họ như thế nào thì mình phải biết rõ chứ. Rồi, ví dụ bây giờ thầy không phải là người đồ tể mà viết trâu bò, làm sao thầy viết được cái tâm đó được? Thầy viết cái trâu bò thầy mới viết được cái tâm của thầy. Thì khi mà một nhà văn mà viết cái gì đó thì họ phải có cái tâm trạng đó họ mới viết ra được. Thì bắt đầu bây giờ thầy phải sống trở lại với cái người đó, thầy phải hòa nhập với người đó để thầy hiểu được cái tâm trạng đó, rồi bắt đầu thầy mới ngồi để thầy viết. Thầy cũng muốn đầu tư một cái trí tuệ, đầu tư cả một cái trí tuệ của mình vào cái sự viết bộ sách không? Thầy ít đâu. Thầy nghĩ rằng chỉ bây giờ có thầy làm chứ bây giờ có ai làm được không? Thôi bây giờ thầy phải ráng trong cái tuổi già. Thay vì nếu mà trước đây cách đây chừng 20 hay mấy năm mà thầy ổn định được thì chắc chắn là thầy cách đây thì 20 năm rồi thì thầy có thể thầy có ra cái bộ sách này rồi. Nhưng mà vì nó cứ chờ đợi mãi cho đến cuối cùng thầy mới biết. Chờ đợi là chờ đợi Hòa Thượng Thánh Từ đó, chứ không ai hết, là thầy chờ đợi Hòa Thượng Từ để mà Hòa Thượng đứng cái chiều rộng bên ngoài mà thầy cái chiều sâu bên trong để mà giúp cho tăng ni tu tập. Thì trong lúc mà tăng ni tu tập đó thầy mới rảnh ra, cho nên là thầy ngồi thì phản thảo bộ sách đạo đức. Mà không ngờ là đến cái giờ phút cuối cùng thì coi như là thầy viết lên cuốn sách, thầy quỳ dưới chân các Hòa Thượng mà thầy xin để các Hòa Thượng đứng làm cái mặt tiền để mà thầy giúp thân hậu thôi. Thế mà không được, không có vị Hòa Thượng nào mà họ có Hòa Thượng Huệ Hưng, nhưng mà Hòa Thượng Huệ Hưng cái tư tưởng Hòa Thượng Huệ Hưng không phải có cái mục đích là thật sự đi vào giới định tuệ đó. Hòa thượng Huệ Hưng có mục đích là xây dựng cái tư viện chuyên tu đó để cho tất cả các cái pháp môn của đại thừa vào trong đó tu, trong đó có cái giáo pháp luôn, có giới định tuệ, nghĩa là coi như là cái tư viện tổng hợp. Trong đó có tịnh độ nè, có mật tông nè, có thiền tông nè, rồi thiền phản văn tự tánh nè, nghe là tánh nghe rồi đó. Thì hòa thượng là muốn lập cái tu viện đó, nhưng mà không ai là hòa thượng tịnh. Thầy cũng nghĩ là cần thôi, bây giờ chỉ cần cho mình có cái vị trí đứng rồi thôi, mà có một vị hòa thượng mà ở trong giáo hội thì mình thấy đỡ rồi. Nhưng mà không được, cuối cùng hòa thượng tịnh thầy mất. Thì do vì vậy mà thầy kéo dài chờ đợi cho đến cuối cùng thầy nói, nếu bây giờ mình nói ra thì đúng, mà đụng mà không có ai thì làm sao đánh giá được chuyện này, thì khó quá. Mà nếu không nói ra thì làm sao mà sử dụng cái nền đạo đức này được? Bởi vì người ta cứ làm hai những cái đạo đức, người ta sử dụng cái thế giới siêu hình, làm sao mà có thế giới siêu hình, ta cầu cẩn như vậy làm sao mà sử dụng đạo đức được? Cho nên không nói thì không được. Cho nên thầy nói bây giờ tới bây giờ cái cuối cùng này rồi mà không nói thì chắc không có ai. Cho nên thầy mới giảng cái giáo án mà sáu cuộn băng mà không bao giờ có nghe đó. Đó là cái giáo án mới ra đời thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà tới khi mà các con hỏi thì nó mới có cái bộ đạo sách đạo đức ở cái đường dược trước mặt, thì lúc bây giờ các con mới có sách đó mà đọc chứ không thì đâu có. Rồi bây giờ nó tới đó, thì bây giờ tới giờ này mà thầy mới có lập cái dàn bài cho một cái bộ sách đạo đức đó, thì chỉ cả một cái vấn đề mà thầy làm gì
cũng có thể nữa là người ta đã gán hết sức rồi, nhưng mà người ta chỉ được tới đó thôi, người ta không thể nào mà hơn nữa được, thì như vậy mình cũng nên thương người ta nữa mà.
Đúng rồi,
chứ người ta không cố ý, mà nếu mà làm cái gì đó mà không được á, người ta cũng khổ lắm chứ, người ta đâu có chướng gì.
Đúng đó, thật sự ra thầy biết rằng tất cả quý thầy người ta tu mà người ta không được là người ta cũng khổ, người ta rất khổ. Cho nên mình phải thương xót, mình cố gắng chứ mình không được điều đó. Chứ nếu mà thật sự ra mà thầy chỉ cần nghĩ cho cá nhân của mình, thầy nhập việc đi đâu rồi. Coi như là thầy nghĩ, trong khi mà thầy về với hòa thượng Thanh Từ á, thầy chỉ nghĩ là một cái điều kiện xin hòa thượng nhập việc. Thứ nhất là cái duyên chúng sanh không có, thì tức là hòa thượng chấp nhận thầy nhập việc, thầy chỉ để cái ngày mà nhập việc thầy gọi Phật tử, hòa thượng sẽ mời tất cả các Phật tử về trên không, thầy sẽ ở đó thầy nhập bãi ngày đêm, sau bãi ngày đêm thầy sẽ nhập viện, thầy bỏ thân, và thầy chỉ gieo lại một cái tiếng vang lớn tại đất nước Việt Nam mình có một người nhập thiền định như vậy thôi. Nhưng mà hòa thượng á, thì thầy biết rằng cái điều kiện này hòa thượng không thế nào mà cho thầy nhập viện tại cái tu viện trên không hết. Cho nên vì vậy đó thì hòa thượng đúng là thầy xin hòa thượng không cho. Chứ mà hòa thượng cho thì chỉ để lại cái chứng gian thôi, rồi sau này chẳng còn ai nhập được đâu. Thầy biết cái điều này kỹ lắm. Cho nên khi hòa thượng không cho thì tức là thầy cố gắng từ nước sau lưng hòa thượng để giúp hòa thượng. Nhưng mà cuối cùng thì cái duyên của chúng sanh nó cũng không có. Cho nên nó có nhiều cái sự rắc rối trong đó, là cái số huynh đệ của thầy chứ còn đối hòa thượng đều rất tốt. Hòa thượng cái huynh đệ họ thầy, cái người tu như vậy là sau này sẽ lãnh đạo toàn bộ cả tất cả các tu viện, cho nên họ tìm cách mà nại thầy cho ra được khỏi. Cho nên thầy thì không quan trọng cái vấn đề đó, thầy chỉ quan trọng là giúp cho Phật giáo thôi. Rồi cuối cùng thì thầy phải coi như là đập bộ rồi, đập hành rồi, không còn đi riêng một đường rồi, thành ra con đường của thầy rất rõ ràng. Trước kia thầy lấy cái đường lối chung đó, là thầy kết hợp là hòa thượng làm cái chiều rộng mà thầy làm chiều sâu. Nó hay lắm con, thầy, bởi vì thầy thấy cái hướng rất tốt lắm, là lấy cái đó là cái chiều rộng, hòa thượng cũng phá dở, bởi vì thiền tông mà nó phá dở mới tính rồi. Nhưng mà nó chiều rộng thôi chứ nó không đi sâu được. Còn lấy cái giới định tuệ này mà sẽ đi sâu, và cái duy thủy mới đi sâu được. Nó thực hiện được cái nguồn gốc giải thoát thật sự. Cái thiền tông thì không thực hiện được đâu. Nhưng mà không được. Cho nên cuối cùng thì coi như là thầy phải đặt bộ là đi đường mình rồi. Vì vậy đó mà thầy phải nó thẳng cái con mình thẳng. Chứ không thể nào thẳng không được. Vậy chứ mà đừng chạm lắm. Không nói ai hết, chỉ nói sai của thiền tông độ và nói sai của đại thừa thôi. Thế mà đậm hết á. Giờ cái điều kiện của thầy thì nói về con đường mà tu sâu, thầy tin là người ta khó, chỉ những lực đó thì ít lắm. Để tới cái chỗ mà làm chủ được sinh già bệnh chết như thầy nhập các định thì có. Nhưng mà tự ta người, mọi người đều sống được cái đạo đức thì được. Cái đạo đức nhân bản được, đem lại cái hạnh phúc cho người ta sống trên cái nền đạo đức được. Nếu mà đi sâu nữa mà ly dục cái ác pháp hoàn toàn thì người ta ly. thầy biết. Khó cái người mà có thể nói rằng tha thiết nhất là bỏ hết cuộc đời có thể đi vào cái lưu vực vậy. Nghĩa là ví dụ như bây giờ con tha thiết con tập, thầy không có cho con ngắt ngang gia đình đâu, con tập dần 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 dần, mà cái tha thiết con thì bởi vì mình tập ở trong cái đối tượng mà động thì nó phải lâu thôi, nó không nhanh được đâu. Cho nên con tập lâu nhưng mà bền chí, bền chí thật, cứ mỗi mỗi có gì sai mỗi ngày được sửa làm sửa lại, sửa cho đến khi mà cái tâm quy vô được rồi thì bắt đầu đi ra thái luôn. Thế còn bây giờ thì không được. Chừng đó nghĩa là, chừng đó nghĩa là vợ con tất cả mọi người có thương yêu cách gì đi nữa, con thực hiện được cái thiền định này rồi thì tức là vợ con đều dẫn dắt nó đi về phía người, không còn đi 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 khác. Bởi vì thấy cái màu nhiệm cách thức của con đã nhập được các cái định thì họ quá kinh, quá kinh trọng. Họ phải theo thôi, họ bỏ ra. Thôi bây giờ mấy con nghĩ rồi. À, nếu mà con có cái cần thì ngày mai thầy đó thầy gặp 2 giờ nữa. Thấy không?
Vậy thôi ngày mai khi gặp nữa là nếu mà thích câu hỏi quá thì sẽ gặp thơ và nhớ là một ngày thứ cách một ngày
hai ngày
sao nhờ cách hai ngày
hai ngày
nếu mà mai mà ít câu hỏi đó thì sẽ thơ và
thư giờ
vậy mai mai chị cũng tới đây lúc 2 giờ
hai giờ sẽ gặp thầy.